Maria, khi sư tiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 882 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay cùng với Giáo hội toàn thế giới, chúng ta mừng kính ngày Đức Mẹ Mân Côi. Xin Đức Mẹ chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình được luôn bình an, đầy niềm vui và hạnh phúc. Sau đây là những câu chuyện nói về phép lạ của Thánh Giuse kỳ thứ 12. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Kinh ông Thánh Giuse bầu cử. Lạy ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng rất thánh Đức Bà là đấng đã làm bạn cùng người, phù hộ giữ gìn chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà người làm bạn cùng rất thánh đồng trinh là Mẹ Chúa Trời và là đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương người đã ấm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến hội thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc. Lại xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Lạy đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin người rủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo như thế nào, thì rầy chúng con cũng xin người cứu chữa lấy hội thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước người và trông cậy vì quyền thế người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.
Câu chuyện Thánh cả Giuse giúp có con nối dòng. Con cái là vấn đề quan hệ đến gia đình. Cha mẹ nào thường tình cũng muốn có con, và lại phải có nếp có tẻ. Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, Thánh cả Giuse đã nhiều lần tỏ ra thông cảm. Dưới đây là lời tạ ơn của một gia đình đã thọ ơn Thánh cả Giuse. Vợ chồng chúng tôi đã sinh được 9 gái mà chưa có con trai. Ngày Tết năm Giáp Dần, tháng 2 năm 1974, nhân dịp tới trung chánh, chúng tôi đến khấn tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa. 9 tháng sau, nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, chúng tôi đã sinh được một con trai, ngày 8 tháng 10 năm 1974, và chúng tôi đã đặt tên thánh cháu là Giuse để trọn đời nhớ tên thánh cả Giuse, ký tên gia đình Paulo Maria. Câu chuyện ơn dâng mình cho Chúa. Xưa nay thánh cả Giuse vốn được tôn là đấng bảo trợ ơn thiên triệu, ngài khôn ngoan từng trải đã hướng dẫn các linh hồn vào bậc sống Chúa dành cho. Một chúng sinh tại Montpellier kể sự tích này: khi còn nhỏ, một hôm tôi đang chơi nghịch ở khúc quanh đầu phố thì có cái xe bò chờ tới ép tôi sát vào tường, thân hình bẹp rúm lại. Bác sĩ cho là ít có hy vọng để sống. Cha mẹ tôi đã mời linh mục ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Lúc đó có một dì Phước nhiệt thành sùng mộ thánh Giuse đã tặng cho tôi một dây có ảnh thánh cả Giuse, và tôi bắt đầu kêu khấn cha vinh hiển của Chúa Giêsu. Một lát sau tôi thiếp đi và mơ thấy thánh nhân. Ngài đoan chắc là tôi sẽ lành mạnh và bảo cho biết sau này tôi sẽ làm linh mục. Lúc tỉnh dậy, tôi đầy lòng hoan hỷ, kể lại giấc mơ cho mẹ tôi nghe, và tới nay giấc mơ biến thành sự thật vì tôi khỏe mạnh và đang hăng hái theo đuổi ơn thiên triệu.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Cây gậy cứu rỗi. Bà cụ Yvonne ngồi vừa quay xa chị, vừa kể cho chúng tôi câu chuyện này. Đúng vậy các cháu ạ, bà không nói láo đâu. Ở thiên đàng, thánh Giuse là vị thánh cao cả, có uy tín hơn hết. Các cháu hãy nghe bà kể câu chuyện này, rồi các cháu sẽ thấy bà nói dối hay không nhỉ? Chúng tôi xoán lại gần bà hơn để nghe cho rõ. Bà kể, trong cả miền Cơ Vơ, chẳng một ai ưa cái anh chàng Giuse mà hết, cho nên nó phải ở cô độc trong một túp lều siêu vẹo. Người ta còn bảo cả đến mặt trời cũng ghét mà hết, nên chẳng bao giờ rọi lấy một tia nắng cái lều ám khói của nó cả. Một chiều nọ vào khoảng tháng kính thánh cả Giuse, mà hết đi đâu về, sắp sửa chui vào lều thì hắn cảm thấy như có một người đang ở đằng sau kéo nhẹ vạt áo hắn. Hắn bất thần quay lại giận vì hắn không quen cái lối chơi như vậy bao giờ. Người ta chỉ có thể tránh xa hắn chứ có ai bao giờ thèm động đến hắn. Quay lại, hắn thấy sau lưng hắn là một ông già, chừng ngoài 50 hay 60 tuổi gì đó, nhưng có lẽ vì phải chịu nhiều đau khổ nên coi đã già. Lưng hơi khòm, mặt xương sẩu, vành râu sơ sát. Mặc dầu ông già quần áo rách như bướm, nhưng vẻ mặt cũng vẻ nên những nét đáng kính, làm cho người gặp thấy phải tỏ lòng tôn trọng. Nhưng thằng Giuse ma hết có biết tôn trọng và thương ai đâu. Hắn tức tối nhìn ông già lạ lẫm đó, đầu ông có một vầng trán chiếu ánh dịu dàng, phản ánh của một tâm hồn nhẫn nại. Hắn nói giật, lão già này muốn gì? Ông lão nghèo trả lời, xin ông làm phúc cho tôi chút xíu ạ. Ma hết rộ lên một tràng cười nham nhở rồi nói, thằng này mà lại có ai giúp ai chứ? Chúng nó vẫn gọi thằng này là con cú hôi, lão biết chưa? Thằng này chỉ biết cái gì ác là làm, chứ có bao giờ làm ơn làm phúc cho ai. Lão bước đi ngay đi. Ông già vẫn nhẫn nại, vừa kêu vừa giơ hai bàn tay chai sạn gầy guộc và run rẩy ra trước mặt hắn. giọng van nài: Xin quý ông thương giúp tôi, có khi một việc thiện nhỏ mọn cũng làm cho ta được rỗi đời đời đấy ông ạ. Ma hét trống lên: Đã bảo để người ta yên nào, cút đi, không thì thằng này khện cho đấy. Ông già nghèo khổ cứ nài nẵng, êm nhẹ cầm tay ma hét: Ông bạn ơi, xin giúp tôi vì lòng kính mến Thánh Giuse mà. À, thế thì lại khác, Thánh Giuse là bổn mạng thằng này đó, như bọn đạo đức vẫn nói thế. Thằng này thích kính mến Thánh cả, vì ít ra tòa Ngài ngự ở trên trời, Ngài đã không ở nhưng mà chiếm được, phải không? Nói rồi, ma hét dúi vào tay ông già lạ lẫm đó cây gậy sushi và thô kệch của hắn. Hắn nói một giọng ồ ề: Đây, ông cầm lấy cây gậy này, chân ông không được vững thì nó sẽ giúp ông đi chắc chắn. Và nếu có gặp đứa nào trực ăn hiếp ông cứ phang cho nó mấy gậy. Ông già lạ cầm lấy cây gậy, mắt ông sáng lên một ánh sáng dịu dàng, và môi ông nở một nụ cười rất đẹp. Này ông Giuse ma hét, Thiên Chúa sẽ không bỏ quên, nhưng sẽ thưởng kẻ nào làm phúc một bát nước lá vì danh Người. Cảm ơn ông, xin tạm biệt ông. Nhiều năm trôi qua, Giuse ma hét chết. Hắn đã sống ra sao thì cũng chết như vậy. Một hôm hắn trở về lều, bỗng nhiên hai chân hắn sụp xuống. Hắn muốn gọi nhưng cũng chẳng một tiếng nào thốt ra được khỏi môi hắn. Hắn cố gắng lần cuối cùng, căng lồng ngực lên mãi tới rặn ra được một tiếng kêu khàn khàn, và môi hắn lắp bắp được mấy tiếng: Ôi Thánh Giuse, Giuse ma hét chết. Hắn bị quẳng vào chốn đời đời. Choàng mắt ra, hắn nhìn thấy hai cửa, một cửa tối tăm và đầy khủng khiếp, một cửa thì lấp lánh ánh sáng vô vàn đá ngọc chói ngời. Ma hét đến gõ cửa lấp lánh ánh sáng ấy. Thánh Phêrô giữ cửa nước trời ra hỏi: Người là ai? Ma hét run sợ trả lời: Bẩm thánh, con là Giuse ma hét. Ta có biết ngươi đâu, đi chỗ khác. Bị đuổi rời khỏi trời, ma hét chẳng biết đi đâu, bèn đến gõ cửa tối tăm. Thật ra hắn cũng chẳng quyết định được đằng nào, mà hôm ấy là ngày 19 tháng 3, ngày lễ kính Thánh Giuse, thì hắn chết. Lúc cái bàn tay sắt lửa của Satan sắp sửa chộp lấy hắn như một miếng ngồi ngon, thì có tiếng nói lớn: Lui lại, thằng nhiệt xúc Satan kia. Ma hét giật mình quay lại, thì nhìn thấy gương mặt dịu hiền và bình tĩnh của một ông già với vầng trán chói lọi một vòng hào quang sáng láng. Ông già hỏi ma hét: Làm gì ở đây thế ông bạn? Thánh Phêrô đuổi không cho vào thiên đàng nên tôi xuống hỏa ngục vậy. Ông già giơ cho tên vô phúc đó cây gậy ông cầm ở tay và hỏi: Ông bạn có nhận ra cây gậy này không? Ma hét sững sờ kêu lên: Gậy của tôi đây mà. Việc lành nào đã làm là không bao giờ hư mất. Ông bạn cứ cầm gậy này mà gõ cửa thiên đàng thì Thánh Phêrô sẽ mở cửa cho. Ông già nói rồi trao cây gậy cho Giuse ma hét. Ma hét trở lại cửa lấp lánh đá ngọc, lấy cây gậy đó gõ cửa. Thánh Phêrô hé ra, thấy hắn lộ vẻ tức mình: Lại nhà ngươi, ta đã bảo ở đây không có bạn hữu nào cả mà. Ma hét nhút nhát trả lời lý nhí: Có Thánh Giuse, bổn mạng tôi đó mà. Thánh Giuse đi vắng rồi. Nhưng chưa nói hết câu, Thánh Phêrô nhìn chằm chọc vào cây gậy mà ma hét đang cầm ở tay. Cây gậy nở lên một bông huệ trắng ngời, thơm ngát. Thánh giữ cửa kêu lên: À, cây gậy của Thánh cả Giuse, mời ông bạn vào đi, vào ngay đi cho. Ở đây hết mọi người đều vâng phục Thánh cả Giuse. hết mọi người đều tôn trọng Ngài, mời ông bạn vào hưởng hạnh phúc đời đời của những kẻ được tuyển chọn. Mà hết bước qua cửa lấp lánh sáng, và tiếng hắn kêu lần sau hết vào giờ lâm chung, cầu xin thánh cả Giuse hòa lẫn với tiếng của muôn vàn thần thánh hát mừng thánh Giuse cho đến đời đời. Bà cụ Yvonne thêm: đó, các cháu coi, bà có nói đúng là thánh cả Giuse cao trọng hơn hết trong các thánh cả ở thiên đàng không nào?
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một trong những câu chuyện nói về phép lạ của thánh cả Giuse với tựa đề Con thoát chết nhờ thánh cả Giuse. Cháu Cecilia Nguyễn Thị Bích Hương, 7 tuổi, con một gia đình công giáo tại Phú Nhuận. Tháng 10 năm 1984, cháu được đưa vào điều trị tại bệnh viện St. Paul. Các bác sĩ cho biết cháu bị ung thư, mắt lồi ra, không trông khỏi được. Cha mẹ cháu đã lo cho cháu sức lễ lần đầu và chịu phép thêm sức để cháu dọn mình chết lành, mà cháu nào có hay. Nhân lúc đó có người mách đến cầu khẩn cùng thánh Giuse tại đền thánh Chí Hòa. Nghe tin, ba cháu liền đến khấn. Sau vài tiếng đồng hồ, bệnh của cháu đã dần dần lùi bước, và ngày lễ áp các thánh cháu được xuất viện. Cả bác sĩ đoàn tại bệnh viện đều lấy làm lạ. Đến nay đã hơn 10 năm, cháu Bích Hương vẫn mạnh khỏe, học hành giỏi giang và ngoan đạo. Văn phòng đền công chính còn lưu trữ bức hình của cháu chụp khi đó, do gia đình gửi tặng với mấy dòng sau đây. Cháu Cecilia Nguyễn Thị Bích Hương lâm bệnh nhiễm trùng, bác sĩ chuẩn là bệnh nan y. Gia đình đã hoàn toàn thất vọng, chỉ còn biết cậy nhờ vào quyền phép thánh cả Giuse cầu bầu. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bệnh của cháu đã lùi bước dần dần, cho đến ngày chuẩn bị mừng lễ các thánh nam nữ thì cháu được xuất viện. Người cha ký tên, trích trong phép lạ thánh Giuse của Châu Thủy. Câu chuyện thánh Giuse giúp mua nhà gần nhà thờ. Chị Kim Anh là một y sĩ làm việc ở xứ Nam Hòa. Chị có một người mẹ già nay đã 86 tuổi. Chị muốn mua một căn nhà ở gần nhà thờ để cho mẹ chị được đi lễ, đi nhà thờ dễ dàng hơn. Nhưng chị còn thiếu 5 cây vàng nữa mới đủ mua được căn nhà ấy. Không biết cậy nhờ ai được, chị liền chạy đến khấn nguyện cùng thánh cả Giuse. Bỗng vào đầu tháng 5 năm 1990, như có một phép lạ xảy ra cho chị. Đó là có một người tự dưng kêu chị lại an ủi và cho 3 cây vàng không đặt vấn đề hoàn trả. Rồi một người khác cũng cho chị thêm đủ số tiền để mua căn nhà. Đồng thời một người bạn ở nước ngoài cũng gửi tiền đủ để cho chị mua được một chiếc xe gắn máy. Sau hết, vì là y sĩ nên chị được điều động đổi về một nhiệm sở tốt hơn. Rồi chị kết luận, tất cả thánh Giuse cho xảy đến cho con như một phép màu vậy. Tạ ơn Chúa và thánh cả Giuse, nguyện cho danh cha được cả sáng. Câu chuyện được thánh cả Giuse giúp ơn minh oan. Xưa thánh cả Giuse công bằng tế nhị đã giữ danh thơm tiếng tốt cho Đức Mẹ. Ngày nay cũng đã nhiều lần can thiệp cách rất tài tình để trả lại danh dự con cái Ngài. Qua hai bức thư sau đây, một ông chủ tịch hội đồng giáo xứ kể lại ơn ông đã được. Long Khánh ngày 25 tháng 6 năm 1974. Kính thưa cha, gia đình con đang phải sự oan ức. Nhà thờ chúng con mất một số tiền, nghi ngờ hết người này qua người khác, nay họ lại nghi ngờ con là người thân cận với cha xứ. Tuy ngài không nghi, nhưng ngài không thanh minh cho con. Vậy con xin cha khấn thánh cả Giuse cho con, để mọi sự được tốt đẹp. Xin ngài làm phép lạ, chỉ mặt chỉ tên những kẻ cố tình lấy trộm số tiền chung. Cách 3 tuần sau, ông ta gửi bức thư thứ hai như sau. Kính thưa cha, thánh cả Giuse vô cùng linh ứng, đã ban cho gia đình con được đầy sự sáng láng, mọi người lại lui tới gia đình con vui vẻ. Nhờ những sự chỉ dẫn bất ngờ, nay đã tìm được thủ phạm, anh ta đã thú nhận và mang tiền tới trả. Tuy đã tiêu mất một phần, nhưng cam đoan sẽ thanh toán hết. Con cùng cả gia đình của con và họ đương chân thành cảm tạ thánh cả Giuse và xin hàng kính mến nhớ ơn ngài. Ký tên Giuse Mai Văn Minh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức tin của thánh cả Giuse. Thánh Giuse thành Nazareth đã tin vào Thiên Chúa. Ngài đã tin như tổ phụ Abraham đã tin. Ngài đã tin khi Thiên Chúa nói với ngài qua lời thiên thần Chúa sai đến: Giuse, con dòng David, đừng sợ đón nhận Maria hiền thê ông về nhà, vì đấng thụ thai trong lòng trinh nữ ấy là do Chúa Thánh Thần tác tạo. Trinh nữ sẽ sinh một người con trai mà ông sẽ đặt tên cho là Giê-xu, vì chính người con ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Trước đó, vì không muốn công khai tố cáo Đức Maria, Thánh Giuse đã quyết định âm thầm lìa bỏ Đức Trinh Nữ, nên ngài đã thi hành như Thiên Thần Chúa nói với ngài. Ngài đã đón nhận Đức Maria hiền thê ngài, và đấng đã thụ thai trong lòng Trinh Nữ ấy về nhà mình. Như vậy, Thánh Giuse chính thực mình là miêu duệ đích thực của Abraham theo đức tin, một miêu duệ ưu tuyển. Quả thật, ngài đã được Thiên Chúa ban cho ơn sẽ trở nên chứng nhân trực tiếp nhất, chứng nhân mục đích việc hoàn tất lời Chúa đã hứa với Abraham một ngày đó từ trước. Mặc dầu không có lý do nào để cậy trông, tổ phụ Abraham đã tin. Cùng một cách như vậy, Thiên Chúa đã gọi ngài để niềm cậy trông cứu rỗi có thể được thể hiện trên thế giới. Vì thế, Thánh Giuse thành Nazareth đã thật sự trở nên một chứng nhân lạ lùng của mầu nhiệm thần linh. Ngài đã trở nên một người phân pháp nhà tạm là Chúa Giê-xu, một người phân pháp mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để hoàn tất công trình, công cuộc cứu rỗi loài người. Hôm nay, nhìn lên gương mặt Thánh Giuse với niềm tôn kính mến yêu, chúng ta phải đổi mới lại đức tin của riêng chúng ta trong cái nhìn đó. Ta hãy nhìn xem lời Thiên Chúa hằng sống đã thấm nhập sâu xa giường nào trong linh hồn con người Giuse. Con người công chính này, chúng ta cần phải có đức tin biết bao.
Câu chuyện Thánh cả Giuse giúp có con nối dòng. Con cái là vấn đề quan hệ đến gia đình. Cha mẹ nào thường tình cũng muốn có con, và lại phải có nếp có tẻ. Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, Thánh cả Giuse đã nhiều lần tỏ ra thông cảm. Dưới đây là lời tạ ơn của một gia đình đã thọ ơn Thánh cả Giuse. Vợ chồng chúng tôi đã sinh được 9 gái mà chưa có con trai. Ngày Tết năm Giáp Dần, tháng 2 năm 1974, nhân dịp tới Trung Chánh, chúng tôi đến khấn tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa. 9 tháng sau, nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, chúng tôi đã sinh được một con trai ngày 8 tháng 10 năm 1974, và chúng tôi đã đặt tên thánh cháu là Giuse để trọn đời nhớ tên thánh cả Giuse, ký tên gia đình Paulo Maria. Câu chuyện ơn dâng mình cho Chúa. Xưa nay thánh cả Giuse vốn được tôn là đấng bảo trợ ơn thiên triệu, ngài khôn ngoan từng trải, đã hướng dẫn các linh hồn vào bậc sống Chúa dành cho. Một chúng sinh tại Montpellier kể sự tích này: khi còn nhỏ, một hôm tôi đang chơi nghịch ở khúc quanh đầu phố thì có cái xe bò chờ tới ép tôi sát vào tường, thân hình bẹp rúm lại. Bác sĩ cho là ít có hy vọng để sống. Cha mẹ tôi đã mời linh mục ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Lúc đó có một vị phước nhiệt thành sùng mộ thánh Giuse đã tặng cho tôi một dây có ảnh thánh cả Giuse, và tôi bắt đầu kêu khấn cha vinh hiển của Chúa Giêsu. Một lát sau tôi thiếp đi và mơ thấy thánh nhân. Ngài đoan chắc là tôi sẽ lành mạnh và bảo cho biết sau này tôi sẽ làm linh mục. Lúc tỉnh dậy, tôi đầy lòng hoan hỷ, kể lại giấc mơ cho mẹ tôi nghe, và tới nay giấc mơ biến thành sự thật vì tôi khỏe mạnh và đang hăng hái theo đuổi ơn thiên triệu. Câu chuyện ơn thấy của đã mất. Sáng hôm ấy, bà Thuật ở Trung Chánh đeo một tư trang đáng giá đi dự lễ nhà thờ. Lúc về, bà cởi ra gói lại và đặt trên một mặt tủ, dặn chồng cất giùm đi. Chàng dè ông chồng lắm việc nên quên khuấy. Đêm đã khuya, bà mới sực nhớ, hỏi chồng thì ông chưa cất. Vội vàng, bà ra tìm thì nữ trang không có cánh mà nó đã bay đi đằng nào. Đúng rồi, tối hôm đó có mấy cô tới thăm rồi xem vô tuyến truyền hình, mãi khuya mới về. Bà tức tốc chạy tới nhà các cô hỏi khéo, nhưng không ai nhận là đã lấy cả. Suốt đêm ấy bà không nhắm mắt, quét nhà lục lọi khắp nơi mà cũng chẳng thấy đâu. Sáng hôm sau bà vào khấn tại đền thánh Giuse Mỹ Hòa, xin cho được tìm thấy của, hoặc ít là được nguôi lòng tiếc xót. Không dè buổi trưa hôm đó, lúc trải chiếu xuống thềm nhà nằm nghỉ, ông chồng thấy một cái gói ở gầm giường bên cửa sổ, liền chi hô lên. Bà vợ không tin, còn trách chồng: anh đừng làm khổ tôi nữa, tôi đã quét nhà 3 lần rồi. Trong khi ông cúi mình nhặt lấy gói kia, thì đúng là số nữ trang đã mất, mở ra còn y nguyên. Cảm tạ ông thánh sống khó nghèo, nhưng cũng thương giữ của cho con cái. Trích nhật ký đền thánh Giuse Mỹ Hòa. Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant và vị ân nhân ẩn danh số 2. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.